Đan Vũ Càn Khôn, chương 1360. Giải quyết La Gia, 1. Góc truyện audio.com. Oanh, tiếp theo tiếng va chạm kinh thiên lại phát ra trên bầu trời. Mang theo khí tức hủy diệt từ chỗ va chạm khuếch tán, năng lượng hung hãn cắn nuốt lẫn nhau, không hề lui nhường. Ta đã nói qua, ngươi đừng hòng đánh bại ta. Đừng hòng, lúc này trên mặt La Thành tràn ngập vẻ điên cuồng, hai mắt như muốn nứt ra, gắt gao nhìn Tần Phàm tựa hồ như muốn dùng ánh mắt xé nát đối phương. Tam hành, nhưng ngay lúc này Tần Phàm lại không nghe lời nói của đối phương, thần sắc lãnh đạm lại vươn ra cánh tay. Tần Phàm lĩnh ngộ được ma tướng quyền là từ cảm ngộ về ma trùng. Từ mới ban đầu lĩnh ngộ được Kỳ Lân thần thông sáng tạo ra ma tướng quyền nguyên thủy nhất, sau đó lĩnh ngộ Huyền Vũ thần thông lại thay đổi ma tướng quyền, đều là có quan hệ lớn lao đến ma trùng thần thông. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ được Chu Tước thần thông. Như vậy đem nhị hành ma tướng quyền tiến hóa thành tam hành ma tướng quyền cũng là chuyện nước chảy thành sông. Ma trùng thần thông hắn đã ngộ được ma trùng thứ ba. Lúc này nhìn thấy nhị hành ma tướng quyền vẫn chưa thể đánh bại La Thành, Tần Phàm lập tức trực tiếp thí nghiệm uy lực tam hành ma tướng quyền. Ngay lúc trong miệng Tần Phàm phát ra thanh âm tam hành, ma tướng thật lớn sau lưng hắn cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, một hư ảnh Chu Tước khổng lồ xuất hiện, đôi cánh xích hồng sắc bao phủ thiên địa, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng hoàn toàn bị bao phủ, mây mù bao phủ bầu trời như bị kinh hoàng điên cuồng tán lạc khắp bốn phía. Gió dục mây vần, ông, ngay sau đó, một loại ba động cực lớn làm thiên địa biến sắc bắt đầu truyền đến từ trên bầu trời, một nắm tay màu đỏ cực lớn lập tức chậm rãi xuất hiện ngay sau lần ba động kinh khủng kia. Nắm tay vừa xuất hiện, cả thiên địa cũng ảm đạm xuống, hỏa trùng năng lượng trong phạm vi trăm dặm kể cả từ bên dưới núi lửa lúc này đều dũng mãnh tràn vào bên trong nắm tay kia. Hai quyền đầu ma tướng trước đó một là do thủy trùng năng lượng thuần túy tạo thành, đến từ Kỳ Lân thần thông, một là do thổ trùng năng lượng tạo thành, đến từ Huyền Vũ thần thông, mà hiện tại quyền đầu mới xuất hiện đến từ Chu Tước thần thông mà hắn vừa hiểu được. Cả quyền đầu đều là hỏa trùng năng lượng bá đạo thoạt nhìn liệt hỏa hừng hực uy thế liệt thiên. Đi thôi, đúng lúc này, trong miệng Tần Phàm phát ra tiếng tuyên án tử vong. Quyền đầu rơi xuống. Hô 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 hô, quyền đầu hỏa diễm khổng lồ mang theo lực lượng thiêu hủy hết thảy, thật giống như vẫn thạch thiên ngoại rơi xuống, thanh thế kinh động cả Tàng Long Bình Nguyên, không ít yêu thú thực lực cường đại không nhịn được tâm linh run rẩy. Còn chưa rơi xuống, mặt đất đã có đồi núi vỡ ra, trong phạm vi trăm dặm không gian như hỗn loạn, hỏa trùng năng lượng không ngừng điên cuồng vọt tới. Oanh, rốt cục quyền đầu trực tiếp rơi lên thân hình thật lớn của Thiên La Chi Tổ, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên, mà trên người Thiên La Chi Tổ bắt đầu xuất hiện vết rách ghê người, xuất hiện ngay trên lồng ngực sau đó ca sát lan tràn khắp toàn thân. Oanh Long đợi khi vết rách lan tràn khắp toàn thân, nương theo tiếng nổ mạnh trầm thấp, xương khói màu đen từ thân hình Thiên La Chi Tổ bắt đầu tán lạc, tựa hồ cũng phát ra một thanh âm kinh ngạc nhưng sau đó lại dần dần tiêu tán trong hư không. Chỉ còn lưu lại dư âm năng lượng không ngừng chớp động trên không trung, hơn nữa còn làm vùng không gian nơi đó nổi lên gợn sóng như mặt hồ sao động. Hỏa diễm, góc truyện audio.com, quyền đầu khổng lồ đem Thiên La Chi Tổ đánh tan, không hề dừng lại mà tiếp tục rơi xuống người La Thành, không khí ma sát xít gió khiến lòng người rét buốt rùng mình. Làm sao có thể, thấy một màn như vậy, trên mặt La Thành rốt cục hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến lúc này Tần Phàm còn có thể thi triển công kích càng thêm cường đại. Một quyền đánh xuống tuy rằng còn cách hắn mấy trăm thước nhưng quyền thế cường đại trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hắn đã gắt gao đem hắn tập trung, làm tâm thần hắn trong nháy mắt giống như bị va chạm nặng nề, ngũ tạng lục phủ nóng rực bắt đầu phát sinh vặn vẹo kịch liệt. Hắn cũng muốn làm ra một ít chống cự, nhưng phát hiện ngoại trừ nguyên giới lực phòng ngự chỉ còn lại cảm giác vô lực phản kháng. Ngay vừa rồi khi gọi về Thiên La Chi Tổ đã làm tiêu hao đại bộ phận thực lực của hắn, hắn hoàn toàn không thể tưởng được vốn là một chiêu tất sát lại bị đối phương trực tiếp đánh tan. Máu tươi tuôn xuống khóe miệng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa diễm quyền đầu. Mái tóc quần áo của hắn bị quyền phong thổi tung hỗn độn, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, mặt đất bên dưới không ngừng lún xuống, làm cho thân thể hắn giống như hài cốt bị vùi lấp vào trong hố sâu. Quyền đầu kia thoạt nhìn giống như còn cách hắn rất xa, nhưng chỉ trong nháy mắt đã trực tiếp rơi xuống trên người La Thành, nguyên giới lực phòng ngự căn bản không làm ra chút tác dụng gì. A cảm giác được thân thể huyết nhục của mình nhanh chóng tiêu tán, trong miệng La Thành phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, nhưng hoàn toàn vô ích, chỉ có thể thẳng tắp mở to hai mắt dần dần nghênh đón tử vong tiến đến. Hắn vốn biết thực lực của Tần Phàm cực mạnh, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới có thể mạnh tới trình độ này. Hắn tính sai, Thiên La Thành La Gia tính sai. Ma tướng trên bầu trời đã dần dần tiêu tán, Tần Phàm chậm rãi rơi xuống mặt đất, hắn đứng cạnh hố sâu đen nhánh, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta nói rồi, còn tiếp tục đuổi theo ta chỉ còn con đường chết. Thiên địa dần dần yên tĩnh lên, Tần Phàm đứng cạnh hố sâu đen nhánh, tuy rằng bên dưới đã không còn chút âm thanh nhưng hắn vẫn không rời đi. Xuất hiện đi, tuy rằng thân thể của ngươi đã bị hủy diệt nhưng ta biết linh hồn của ngươi vẫn chưa hoàn toàn bị mai một. Một lát sau hắn lại thản nhiên mở miệng nói, lục kiếp bán thần đã bị ngưng lại trong cảnh giới này quá lâu như La Thành, linh hồn mạnh mẽ hơn người khác là chuyện rất bình thường, thậm chí sau khi thân thể bị tiêu tán vẫn có thể tiếp tục duy trì độc lập tồn tại thêm một thời gian. La Thành muốn lẩn trốn, nhưng lực cảm giác của Tần Phàm vô cùng mẫn tuệ, hắn làm sao lại không phát hiện tàn hồn của La Thành còn ẩn giấu bên trong. Thấy bên dưới còn không trả lời, hắn khẽ lắc đầu, sau đó trực tiếp đưa tay xuống tìm kiếm. Chỉ thấy một thanh long móng vuốt do nguyên giới lực cùng ma chủng lực hỗn hợp thành rất nhanh vươn vào bên trong, chỉ chốc lát đã đem một linh hồn thể bắt ra ngoài. Linh hồn thể tuy rằng thập phần mơ hồ, không ngưng thật như cổ mặc lúc trước nhưng vẫn lờ mờ có thể nhìn thấy được đó là linh hồn của La Thành. Lúc này trên mặt La Thành xuất hiện vẻ hoảng sợ, muốn hướng lên không trung bỏ chạy nhưng bị thanh long chảo nắm chặt căn bản không thể nào thoát khỏi. Đem thanh long chảo thu hồi tới trước mặt, đôi mắt Tần Phàm thật lãnh đạm nhìn linh hồn La Thành đang không ngừng giãy giụa, sắc mặt bình tĩnh. Cách chương.